Nhật ký trong tù là tấm lòng của người chiến sĩ cách mạng vượt lên mọi thử thách trong cảnh tù đầy, gắn bó thiết tha với tổ quốc tuy nghìn dặm cách xa, thể hiện mãnh liệt khát vọng tự do trong hoàn cảnh mất tự do, trân trọng yêu thương con người khi con người bị đọa đầy đau khổ. Những bài thơ ghi lại chân thực tình cảm hàng ngày mà biết bao tâm huyết sâu nặng với dân với nước. Sau này, trên cương vị chủ tịch nước, trong hoàn cảnh đất nước đang bị xâm lược, người luôn suy nghĩ lo âu. Lòng riêng, riêng những bàng hoàng, lo sao khôi phục, giang san tiên rồng. Vẫn lại những đêm mất ngủ, cảnh đẹp, trăng sáng, suối trong càng làm cho người nghĩ nhiều đến trách nhiệm với giang sơn gấm vóc. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Trích cảnh khuya. Giấc ngủ ngon chỉ có thể đến với người khi đã bàn bạc xong công việc chung của đất nước. Việc quân, việc nước bàn xong, gối khuya ngon giấc, bên sông trăng nhòm. Trích đối trăng. Cuộc đời của người đã hòa và gắn làm một với cuộc sống chung của dân tộc, không dành cho mình một hạnh phúc riêng tư nào, tất cả vì dân, vì nước. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà. Niềm vui chung và riêng của người là một, tất cả đều bắt nguồn từ niềm vui lớn lao của dân tộc. Trong những ngày tháng cuối đời mình, khi tuổi cao sức yếu, Bác vẫn luôn giữ vững niềm lạc quan và phấn chấn trong tình cảm chung của dân tộc. Thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần. Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn, 1 năm là cả 4 mùa xuân. Không đề. Thơ Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét hình ảnh người chiến sĩ cộng sản, luôn mang tinh thần kiên cường, chiến đấu đạp bằng mọi trở ngại, vượt lên mọi thử thách gian nguy. Là con người hành động trong cảnh ngục tù, người vẫn khát khao được tham gia trực tiếp chiến đấu. Xót mình giam hãm trong tù ngục, chưa được xông ra giữa trận tiền. Trích ở Việt Nam có biến động. Theo nguồn tin xích đạo trên báo Ung Ninh. Và trong thực tế, người vẫn luôn thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, rất chủ động trong mọi tình thế. Phương châm chiến lược nhất quán là phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công. Trích học đánh cờ. Những vần thơ của người rục rã khí thế chiến đấu của toàn dân tộc, cho đến câu thơ cuối cùng của người để lại cho dân tộc trong di chúc thiêng liêng cũng mang tinh thần cách mạng triệt để, bất chấp mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết giành thắng lợi cuối cùng. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Thơ Hồ Chí Minh dạy cho ta bài học về xây dựng con người, sự rèn luyện rất gian khổ, thậm chí đến đau đớn để gạt bỏ con người cũ, để chắt lọc ra chất thép, người kiên cường, chất kim cương người sáng. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Nghe tiếng giã gạo nói về bài học rèn luyện ý chí qua kinh nghiệm thực tế của bản thân mình. Vì thế thơ Hồ Chí Minh không phải là những lời giáo huấn khô khan, những đạo lý cao xa, mà trước hết là những rung động chân tình mang ý nghĩa tự khuyên mình. Đó là sự rung động của trí tuệ. Trong thơ người, giá trị tinh thần luôn được đề cao, vượt lên mọi sinh hoạt vật chất tầm thường. Cái thế đấu tranh giành giật giữa tinh thần cao cả và mọi thúc bách trong sinh hoạt nhiều khi thể hiện khá căng thẳng, nhưng người không hề lùi bước, không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào. Kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần. 4 tháng rồi, người chiến sĩ cộng sản đấu tranh kiên quyết cho lý tưởng và sự nghiệp của giai cấp vô sản, cũng là người có tầm nhìn xa thấy rộng, dự đoán và phân tích sáng suốt mọi tình huống và luôn mang theo tinh thần lạc quan cách mạng, người có cảm hứng nồng nàn với tương lai, người đoán định và tin tưởng ở ngày mai, chính người là hiện thân cho tương lai. Trong ngục giờ đây còn tối mịt, ánh hồng trước mặt vẫn bừng soi. Trích buổi sớm. Cái nhìn biện chứng đó, với xu thế phát triển của thời cuộc, không dễ ai cũng có được, nhất là trong cảnh còn bị tù đầy, giam hãm, và tình thế rối ren, nhiều lúc tưởng như khó gỡ ra. Thơ Hồ Chí Minh cũng là một đỉnh cao thanh khiết của tâm hồn, mang vẻ đẹp của ánh mặt trời và của nhành mai, trong trắng như tuyết sương. Chất liệu thi ca trong thơ người không phải bao giờ cũng là những cảnh tươi đẹp của đất nước, những gương mặt trong sáng yêu thương, mà có cả những chuỗi ngày trong tù ngục với những đêm mất ngủ, ngày thiếu ăn, tiếp xúc với nhiều loại người phức tạp dưới đáy của xã hội. Nhưng mặc dù mọi gian truân vất vả, mọi cảnh đời gió bụi, tâm hồn người vẫn như lòng sông gương sáng, bụi không mờ. Đọc thơ Hồ Chí Minh, tâm hồn ta như đứng trước tấm gương trong. Những suy nghĩ chật hẹp, những lo toan nhỏ nhặt như tạm lắng xuống và được quên đi. Người càng ít chú ý và không nói tới mình, càng trở nên vị tha và cao thượng biết bao. Người càng giản dị gần gũi, yêu thương mọi người. Tấm lòng của người càng bao trùm, mở rộng, với đức nhân ái bao la. Thơ của người bộc lộ sâu sắc tình cảm nhân đạo. Một tấm lòng yêu thương rộng mở, người chiến sĩ cộng sản mang tinh thần thép nhưng cũng chứa chan và đầm thắm tình người. Cảm thông và chia sẻ đến tận cùng nỗi đau của quần chúng lao động, những người cùng khổ trong xã hội cũ. Trước đây, trên tờ báo Người Cùng Khổ, người đã nhân danh Người Cùng Khổ đấu tranh cho công bằng và chân lý. Thơ cũng là tiếng nói cảm thương của người thấu hiểu cảnh ngộ, và nhiều khi như không kìm được xúc động trước nỗi vất vả của những người phu đường, những người dân cày và cả những người bất hạnh khác nữa. Tố Hữu nhiều lần nhắc tới hình ảnh một trái tim lớn giàu tình yêu thương con người. Ôi, phải chi lòng được thành thơi, năm canh bớt nặng nỗi thương đời. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Trích Bác ơi. Cho đến cả sự sống của thiên nhiên cũng tìm thấy ở người sự chở che thương cảm. Một ngọn lúa, một nhành hoa, vân vân, những sinh mệnh nhỏ nhoi ấy trong trời đất cũng có phần đóng góp với cuộc sống của con người, nên rất cần đến sự nâng niu chăm sóc. Một bông hồng hương sắc bị lạnh nhạt và bỏ quên trong khung cảnh nhà tù ngột ngạt cũng tìm thấy ở người sự chia sẻ cảm thương. Tình cảm nhân ái kết hợp với quan niệm triết lý sâu sắc đã tạo cho bài thơ vẻ đẹp riêng độc đáo. Hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng, hoa tàn, hoa nở cũng vô tình. Hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Cảnh chiều tối. Thơ Hồ Chí Minh phản ánh nhiều mặt bản chất của hiện thực cách mạng trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nhật ký trong tù là bức tranh chân thực về cuộc sống nơi tù ngục của chế độ tưởng giới thạch. Bộ mặt xấu xa của bọn thống trị, mặt trái của xã hội được phơi bày ngay trong cảnh tù ngục. Rộng ra hơn, trên hành trình áp giải từ nhà lao này đến nhà lao khác, người đã thâu tóm được trong thơ nhiều hình ảnh tiêu biểu của xã hội Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Vận mệnh của dân tộc, đời sống cực khổ của quần chúng nhân dân, bộ mặt xấu xa của bọn thống trị, tất cả những nét đó phảng phất gợi lên hình ảnh xã hội Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Trở về với Tổ quốc sau 30 năm xa cách, cảm hứng thi ca đầu tiên của người dành cho mảnh đất thiêng liêng Bác Bó. Cảm hứng về Bác Bó là của Giang Sơn Hùng Vĩ, và Tổ quốc đã hiện hình trên mảnh đất tự do đầu tiên. Từ đây bắt đầu những sự kiện trọng đại trong đời sống dân tộc. Phong trào cách mạng đang nhen nhúm đã bén lửa và mai đây sẽ bùng cháy như một dòng thác lửa. Tất cả bắt đầu từ đây. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là. Đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay xây dựng một sơn hà, tác bó hùng vĩ. Thơ Hồ Chí Minh phản ánh khá sâu sắc không khí của những ngày tiền khởi nghĩa, không chỉ là bức tranh miêu tả, mà đúng hơn là không khí rục rã khẩn trương, là lời kêu gọi hành động như các bài ca Công Nhân, Dân Cày, bài ca Du Kích, ca Đội Tự Vệ, vân vân. Bác chú ý đến đặc điểm riêng của từng giai cấp, từng lực lượng vũ trang và kêu gọi mọi người hãy đoàn kết và tham gia mặt trận Việt Minh. Thật khó mà đánh giá hết ý nghĩa lớn lao của những sáng tác trên khi lời thơ đã trở thành sức mạnh cụ thể của phong trào cách mạng. Khi già trẻ, gái trai kết làm một khối như vũ bão xốc tới. Ào, ào ào, ào ào, ào. Trẻ nào, lính nào, dân nào, đàn ông nào, đàn bà nào. Kẻ có súng dùng súng, kẻ có dao dùng dao, kẻ có cuốc dùng cuốc, người có cào dùng cào. Thấy Tây cứ chém phứa, thấy Nhật cứ chặt nhào. Bài ca Du Kích. Chúng ta không còn phân biệt được lời thơ, khúc hát hay mệnh lệnh chiến đấu. Thơ bừng lên, tỏa ánh sáng vẻ đẹp, và chính lời thơ đã xuống đường hòa trong dòng thác đấu tranh của quần chúng cách mạng. Những bài thơ cách mạng động viên quần chúng kết đoàn tham gia phong trào Việt Minh đánh đuổi Nhật, Tây của Hồ Chí Minh đã chỉ ra sứ mệnh cao đẹp nhất và sức mạnh cụ thể nhất mà thi ca có thể đảm nhiệm như một trách nhiệm với một niềm tin cậy. Nổi bật lên trong thơ là vai trò quần chúng, sức mạnh của toàn thể và sự nghiệp chung của cách mạng. Khi cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cảm hứng thi ca chủ yếu trong thơ người là sự vùng lên quật khởi của một dân tộc làm chủ vận mệnh mình, quyết tâm giành lấy độc lập tự do đang bị xâm chiếm. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khí thế hùng tráng của lực lượng chiến đấu của dân tộc luôn gây một ấn tượng mạnh mẽ, một niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Bài thơ Chúc năm mới năm 1947 như một ngày hội ra quân tràn đầy khí thế và lực lượng. Tất cả một ý chí và muôn người đoàn kết như một để giành thắng lợi. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên, chiến sĩ, tiến lên đồng bào. Sức ta đã mạnh, người ta đã đông, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Chúc năm mới. Năm 1950, chiến dịch biên giới được mở ra, đánh dấu bước chuyển lớn của công cuộc kháng chiến sang thời kỳ tổng phản công. Chỉ huy và quan sát trực tiếp chiến dịch, người viết Đăng Sơn với lời thơ hào hùng như một thiên tráng ca, ca ngợi sức mạnh và khí thế của quân ta. Chống gậy lên non xem trận địa, vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây. Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đầu, thể diệt xâm lăng lũ sói cầy. Lên núi. Xin chú thích, đây là bản dịch của Xuân Diệu. Bên cạnh những bài thơ đầy sức mạnh cổ vũ được viết ra trên trách nhiệm lớn lao với dân với nước, người vẫn có thơ hay về một vầng trăng sáng, không phải là một vầng trăng thương nhớ năm xưa, mà là trăng kháng chiến, ánh trăng du kích, ánh trăng soi vào mùa chiến dịch. Giữa dòng bàn bạc việc quân, quê về bát ngát, trăng ngân đầy thuyền. Trích rằm tháng giêng. Thơ của người vẫn hòa quyện với cái đẹp tự nhiên của nước non, cảnh vật rừng núi Việt Bắc. Xem sách chim rừng vào cửa đậu, vê văn hoa núi ghé nghiêng soi. Trích tặng cụ Bùi Bằng Đoàn. Cốt cách và phong độ ung dung, bình tĩnh trong thơ người chứa đựng một niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc và tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng. Mặc dù cuộc kháng chiến còn phải vượt qua nhiều gian khổ khó khăn, cũng ở vào thời kỳ này, Hồ Chí Minh viết Giấc ngủ 10 năm, năm 1948. Một thiên truyện nói lên những dự đoán thiên tài về khung cảnh của đời sống xã hội khi cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Bước vào những năm xây dựng đất nước sau chiến thắng thực dân Pháp, người động viên dục dã toàn dân lao động quên mình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những khó khăn dần được khắc phục, sức lao động đã đơm hoa kết trái, con đường đi tới tương lai được mở rộng. Mùa xuân năm 1961, người đem lại cho toàn dân niềm vui phấn chấn. Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh, cảm hứng lãng mạn, cách mạng chứa chan niềm vui và nồng nàn niềm tin ở tương lai. Trên những chặng đường đấu tranh cách mạng, người đã từng cắm trên đỉnh cao một ngọn cờ chiến thắng vẫy gọi, một ngọn lửa cháy sáng soi đường. Và hôm nay tương lai lại gần gũi với một chùm hoa hạnh phúc. Phải chăng đó là cảm hứng chủ đạo để Tố Hữu viết những lời thơ xuân giữ trong trẻo tiếng chim ca hót và trên đầu cành trái ngọt rung rinh. Thơ đã hát mát trong lời chúc, đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh. Trích bài ca mùa xuân năm 1961. Những năm chống Mỹ cứu nước, người ít có thì giờ dành cho thơ. Tuy nhiên, qua những bài thơ chúc mừng năm mới và một số bài thơ khác của người, vần thắng vẫn vút lên cao, rất tự hào và hòa hợp với khí thế của dân tộc đang đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Mừng xuân năm 1969. Mừng xuân năm 1969 cũng là bài thơ cuối cùng người viết trước khi qua đời. Bài thơ là lời tiên đoán các diễn biến lịch sử của những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Lời thơ của người là lời hịch kêu gọi và cổ vũ ý chí chiến đấu của toàn dân tộc. Tác phẩm của Hồ Chí Minh mở ra một thời đại mới trong văn học. Trong lúc tình hình chính trị cũng như văn học còn mịt mùng, chưa tìm được lối ra, thì những áng văn chính luận và tác phẩm, truyện và ký của người như một nguồn sáng mới rọi soi, mở ra một phương hướng, một chân trời mới. Đường lối giải phóng dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn ánh sáng đã góp phần tạo nên trong tác phẩm của người một chất thép mới của thời đại. Chế độ thống trị thực dân tàn bạo đã bóp nghẹt mọi quyền sống, đày đọa người dân trong vòng tối tăm nô lệ. Từ trong những nỗi đau của cuộc đời cũ, người đã lên tiếng phẫn nộ và tiếng kêu cứu với lương tâm nhân loại. Đó cũng là lời kêu gọi thức tỉnh mang sự phẫn nộ của lý trí và lý trí của sự phẫn nộ, và cao hơn là tiếng gọi thức tỉnh thúc giục hành động. Người đã đem đến một niềm vui và lẽ sống mới, cũng vì thế mà tác phẩm của người luôn chứa chan sinh lực đấu tranh, mang theo bao tâm huyết thiết tha, một lòng một dạ với dân với nước, mang theo nghĩa khí lớn của người chiến sĩ cách mạng, của giai cấp vô sản, thể hiện xu thế vận động của hiện thực cách mạng trong nửa thế kỷ qua. Trên những chặng đường lớn của lịch sử dân tộc, văn thơ Hồ Chí Minh mang đậm tính đảng, tính dân tộc và tính nhân dân. Tuy nhiên, chất thép của thời đại trong tác phẩm của Hồ Chí Minh được tạo nên không chỉ ở những chất liệu trực tiếp của hoàn cảnh đấu tranh hiện tại. Người huy động những mặt mạnh trong truyền thống ngàn xưa của dân tộc, người còn vận dụng những giá trị tinh thần của phương Đông và phương Tây. Những áng văn chính luận và chuyện ký của người biểu thị sự kết hợp sâu sắc những giá trị tinh thần của phương Đông và phương Tây. Ở đây, ta có thể bắt gặp những kiến thức về văn minh, văn hóa của nhiều nước ở phương Tây mà người có dịp tiếp xúc. Một nụ cười châm biếm của Pháp, chất humour của Anh, bên cạnh cái hài hước hồn nhiên và thông minh của người bình dân Việt Nam. Từ nội dung đến văn phong, người vẫn giữ và phát huy cái gốc là tinh thần dân tộc, đồng thời tiếp thụ có sáng tạo những kiến thức của văn minh nhân loại. Trong thơ của người có tinh hoa của thơ Đường, thơ Tống, đỉnh cao một thời trong thơ ca cổ điển Trung Quốc. Vượt lên tầm cao, văn thơ của người có chất trí tuệ của nhiều thời đại kết tụ lại xoay quanh đỉnh cao trí tuệ của chủ nghĩa Mác Lênin, có cái hay, cái đẹp của nhiều nền văn hóa dân tộc phục vụ sự phát triển của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh còn bao gồm cả những sáng tác thuộc các thể văn chính luận. Từ sau Cách mạng tháng 8, nhiều bài viết và bài nói của người trên cương vị chủ tịch nước là những văn kiện chính trị quý giá của dân tộc, đã tạo nên sức mạnh lịch sử vô cùng lớn lao của các phong trào rộng lớn của quần chúng trong các giai đoạn cách mạng khác nhau. Ánh sáng chân lý và sự phong phú của nội dung tư tưởng, nhiệt tình cách mạng và cảm hứng lạc quan tràn đầy trên những trang văn kiện lịch sử, tính mẫu mực và trong sáng của ngôn từ đã xác định thêm giá trị văn học vững chắc của nhiều tác phẩm chính trị của Hồ Chí Minh. Trước hết, phải kể đến Tuyên ngôn Độc lập, văn kiện lịch sử thiêng liêng khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tác phẩm chính luận đầy sức mạnh của chân lý và chính nghĩa, áng văn hùng hồn và chặt chẽ. Chính người cũng có lần tự nhận xét: Cách mạng tháng 8 thành công, viết bài Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là lần thứ ba mà mình thấy sung sướng. Trích trong cách viết: Văn kiện lịch sử cuối cùng mà người để lại cho dân tộc là bản di chúc thiêng liêng, nguồn sức mạnh tinh thần vô giá đã chỉ ra phương hướng và tiếp sức cho nhiều thế hệ vượt qua những khó khăn trong đấu tranh cách mạng. Ở mỗi chặng đường lịch sử, những bài viết và lời kêu gọi của Hồ Chí Minh luôn luôn khắc sâu trong tâm trí mọi người, từ nội dung lớn đến hình ảnh và văn phong. Thật thiêng liêng và xúc động với những bài viết và lời nói của người về độc lập tự do của dân tộc khi chuẩn bị giành chính quyền thời kỳ cách mạng tháng 8. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập. Khi người kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Khi người kêu gọi đồng bào và chiến sĩ chống Mỹ cứu nước, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trích trong Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là lẽ sống cao nhất, chân lý thiêng liêng mà người đã đúc kết nên những dòng chữ vàng chói lọi cho dân tộc. Văn chương cũng từ sức sống và nguồn ấm nóng đó mà được tạo nên. Đó cũng là văn chương của mọi nhà và của muôn đời. Lịch sử đã sang trang. Trong nhiệm vụ cứu nước, người đưa dân tộc ta vào con đường cách mạng vô sản và mở ra cho đất nước một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Trong hoạt động văn học, Hồ Chí Minh đã đưa nền văn học mới vào quỹ đạo của hệ tư tưởng vô sản. Ngay từ thời kỳ trước cách mạng, người đã nhấn mạnh đến chất thép, tư tưởng trong văn học và đề xuất về hình ảnh và phẩm chất của nhà văn, chiến sĩ. Nhà thơ cũng phải biết xung phong. Trong sự nghiệp kháng chiến và xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh đặt trách nhiệm cho văn học phải là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phòng chính trừ tà. Văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Người yêu cầu phải có những tác phẩm xứng đáng với thời đại vẻ vang, phải ca tụng chân thật những người mới, việc mới. Người đề xuất cho văn nghệ cách mạng những phương hướng lớn qua những chặng đường đấu tranh và luôn động viên, cổ vũ văn nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều kỳ diệu là người đã mở đường và đặt nền móng cho hầu hết các thể loại của nền văn học cách mạng trong thời kỳ hiện đại: truyện, ký, kịch, thơ. Sự nghiệp văn học lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ngoài dụng ý văn chương của người. Người đến thẳng với cuộc đời bằng trái tim và niềm say mê lớn của người chiến sĩ và sự tỏa sáng của chân lý cách mạng. Trên hành trình đó, có những giai đoạn người xem văn học là người bạn tâm tình và sử dụng văn học như một vũ khí đấu tranh có hiệu quả. Người đã để lại cho dân tộc những tác phẩm lớn, giá trị tinh thần vô cùng cao đẹp cho hôm nay và những thế hệ mai sau. Nhân dân ta tìm thấy trong văn thơ Hồ Chí Minh nguồn động viên lớn về tư tưởng và tình cảm. Các nhà văn thời kỳ hiện đại học tập ở thơ văn người những bài học sâu sắc về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là kiểu mẫu sáng tạo của nền văn học mới, những tác phẩm mang sâu sắc tính đảng, tính nhân dân và được viết ra vì một mục đích duy nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Hà Minh Đức, trích Thơ văn Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm chọn lọc dùng cho nhà trường, nhà xuất bản giáo dục năm 2000.